Tọa đàm 35. Nam mô A Di Đà Phật. Cái thân mà chúng ta đang mang đây là thân nghiệp báo. Nghiệp là nghiệp chướng, báo là báo hại. Cho nên còn mang cái thân này thì chúng ta còn bị nó báo hại. Lão Tử nói: Ngô hữu đại họa, vị ngô hữu thân. Ta có một cái đại họa vì ta có cái thân. Tức là Ngài nói đến cái thân nghiệp báo của chúng ta. Cái thân nghiệp báo này vì theo nghiệp mà sinh ra, gọi là đầu thai thọ sanh. Sinh ra rồi thì tạo nghiệp. Làm thiện cũng nghiệp, làm ác cũng nghiệp. Vô tình tạo ra nghiệp cũng là nghiệp. Nghiệp nào cũng là nghiệp cả. Cứ mỗi đời nghiệp chướng của chúng ta mỗi lớn lên, nên khi chết ta thường thường phải theo nghiệp thọ báo. Đã theo nghiệp thọ báo rồi thì nhất định không có cơ hội giải thoát, chắc chắn. Đời đời kiếp kiếp cứ tiếp tục như vậy mà chịu khổ. Từ trong vô lượng kiếp qua, chúng ta cũng cứ tiếp tục sanh vì nghiệp, tử theo nghiệp, rồi sanh để trả nghiệp, sanh rồi lại tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì chết phải theo nghiệp. Cứ tiếp tục như vậy mà bị luân hồi mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Đến đời này thì ta có cơ may gặp được pháp môn niệm Phật. Nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà Phật cho phép ta chấm dứt cảnh sanh tử luân hồi này bằng cái nguyện lực. Lấy nguyện lực vượt qua nghiệp lực để trở về Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó là pháp tánh độ cho chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện. Cái cơ duyên này thật sự là vô cùng thù thắng. Muốn theo được cái thân nguyện lực thì chúng ta phải biết xem nhẹ cái thân nghiệp lực đi. Mình hãy coi như cái thân này nó đã báo hại chúng ta từ trong vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, thì thôi đến đời này mình bái bai nó đi. Tức là khi xả bỏ báo thân này, mình đừng theo cái thân này nữa, mà mình dùng cái nguyện giảng sanh để về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định đừng có theo cái nghiệp nữa, mà hãy theo cái nguyện. Phải bám cho chặt cái nguyện, để cái nguyện của mình và đại nguyện của A-di-đà Phật kết hợp lại. Cái lực của mình là niệm Phật, là tha thiết được về với Ngài. Cái lực của Ngài chính là Ngài phóng quang đến tiếp độ những người muốn về với Ngài. Với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, Ngài không chừa người ác, Ngài không bỏ người thiện, Ngài không kén người cao, Ngài cũng không xa rời người thấp. Pháp môn niệm Phật này gọi là Phàm Thánh Tề Thâu. Một thánh nhân niệm Phật cũng được A-di-đà Phật tiếp độ về Tây Phương. Một phàm nhân tội lỗi niệm Phật, phàm nhân tội lỗi cũng được Ngài tiếp đón về Tây Phương. Mà còn hay hơn nữa, gọi là tề thâu. Tề là bằng nhau, là bình đẳng, kỳ lạ thay. Cho nên, người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta trong thời này, nếu không lanh lợi, nếu không thông minh chụp lấy cơ hội này để niệm Phật đi về Tây Phương, thì đã bỏ lỡ một cơ hội mà trong vô lượng kiếp qua mình chưa gặp. Và rồi trong bá thiên vạn kiếp sau này cũng chưa chắc gì gặp lại. Kinh khủng lắm. Nghĩ như vậy, mình phải thấy cái giá trị của pháp môn niệm Phật để về Tây Phương. Mình biết rằng trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp chướng quá nặng, nên cứ tuôn nghiệp thọ báo, sanh sanh tử tử bất tận. Đến giờ này mình cũng không có một cách nào có thể hiển lộ cái chân tâm tự tánh được. Không có cách nào mà tu cho chứng đắc được. Không có cách nào nhất tâm bất loạn được. Không có cách nào thấy được cái tự tánh của mình. Nghĩa là mình cứ tiếp tục đi trong sanh sanh tử tử. Sanh tử trong tam thiện đạo thì còn mặc được cái áo tràng, còn vô đạo tràng niệm Phật. Chứ mà sanh sanh tử tử trong ba đường ác đạo, thôi thì chịu thua, nhất định bị nạn. Ấy thế mà một câu A-di-đà Phật giúp ta đoạn tuyệt cái dòng sanh tử này, lạ lùng. Trong tất cả pháp môn của Đức Thế Tôn để lại, không có pháp môn nào lại lạ lùng như pháp môn niệm Phật. Đây chính là đại nguyện của Đức A-di-đà. Ngài phát thệ ra, chủ yếu là cứu những người phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng như chúng ta. Quý vị mà có thời gian nên đọc những lời huấn thị của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân. Ngài nói đích thị vào chỗ này. Ngài không có nói cao đâu à. Ngài không có bao giờ nói triết lý sâu xa đâu à. Ngài không bao giờ diễn tả những cái đạo lý này, đạo lý nọ đâu à. Ngài nói hãy niệm Phật đi. Là người ác, nói người ác niệm Phật đi. Là phàm phu tục tử, nói người phàm phu niệm Phật đi. Một câu A-di-đà Phật ứng hợp với đại nguyện của Phật, Phật đưa về Tây Phương liền. Phải niệm lên, đừng lý luận. Những người nào cứ lý luận này lý luận nọ, nhất định không được giảng sanh. Những người mà thích tìm tòi đạo lý cao siêu, nhất định không được giảng sanh. Tại sao vậy? Tại vì Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, cái hạnh của Đức A-di-đà Phật là hạnh niệm Phật. Cái nguyện của Đức A-di-đà Phật là nguyện tiếp độ người niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Những lời cuối cùng của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân để lại, Ngài lấy bàn tay đặt dấu xuống trên những dòng chữ ghi lại lời nói của Ngài. Ngài nói, Ngài để lại dấu hiệu này để làm chứng cho chúng sanh biết rằng Ngài nói tình thật. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, không phải là người bình thường. Khi biết được chuyện này rồi, ta phải xác lập niềm tin vững vàng. Hãy đem niềm tin vững vàng này mà khai thị hướng dẫn cho người bệnh. Phải quyết lòng từ giờ phút này, hãy theo nguyện lực đi về Tây Phương. Đừng có tùng theo cái nghiệp lực nữa mà chịu nạn. Cụ thể bằng cách khi bị bệnh, tuyệt đối không sợ chết. Quyết không sợ chết thì không được nguyện hết bệnh. Tại vì người nguyện hết bệnh thì nhất định không được giảng sanh. Nói như vậy không có nghĩa là mình không uống thuốc, không ăn cơm để chết. Không phải. Tại vì cái lực của mình yếu quá, cái tâm của mình yếu quá. Vậy thì khi nhức đầu chịu không nổi, mình phải uống viên thuốc Panadol cho đỡ nhức đầu. Uống thuốc cho đỡ nhức đầu để mình niệm Phật, chứ không phải uống để cầu nguyện cho mình được sống thêm. Hai vấn đề khác nhau. Chúng ta đi hộ niệm khi thấy người bệnh chưa hiểu được đạo, còn tham tiếc thân mạng. Nếu chúng ta vội vã dùng thứ thiện xảo phương tiện nói, bác ơi, bác niệm Phật đi để cho hết bệnh. Xin thưa rằng, nhiều khi một câu nói này thôi, làm cho cả cuộc hộ niệm đó đã bất thành rồi. Khi nghe những người cứ dùng thứ thiện xảo phương tiện này mà đi hộ niệm, thì Diệu Âm thường thường cứng rắn nói với họ rằng, sai lầm. Thiện xảo là làm sao cho người đó không còn sợ bệnh nữa. Thiện xảo là làm sao cho người đó hiểu rằng trong vô lượng kiếp chúng ta khổ lắm rồi. Bây giờ đến đời này gặp được câu A-di-đà Phật thật là tuyệt vời lắm, là hạnh phúc lắm, là giải thoát tuyệt đối, là may mắn vô cùng. Thiện xảo là làm sao cho người ta hiểu được cái cơ hội thành đạo hy hữu này. Cho nên hãy nói rằng, nếu mà chị kém may mắn, nếu mà bác kém may mắn, nghĩa là cái thọ mạng chưa hết, bác vẫn cứ niệm A-di-đà Phật cầu về Tây Phương đi. Tự nhiên bác sẽ hết bệnh. Hết bệnh tức là bác vẫn còn chịu khổ thêm vài chục năm nữa trên trần đời này. Bác vẫn chưa được phước phần đi về Tây Phương. Còn nếu thật sự thọ mạng đã hết, thì trong cơ hội này bác may mắn được về Tây Phương, bác cũng vẫn cứ niệm một câu A-di-đà Phật cầu giảng sanh. Về Tây Phương thì mình có thần thông đạo lực, hưởng đời cực lạc an vui, sướng vô cùng. Là người hộ niệm, mình phải biết dùng cái thiện xảo này để khuyến tấn tinh thần của người bệnh, giúp người đó coi cái chết như pha, ngày ngày vui vẻ phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, cho con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ thèm muốn giảng sanh từng ngày từng giờ. Bác yên chí đi, bác niệm tha thiết, thì thân này không còn là thân nghiệp lực nữa đâu. Bác bây giờ trở thành thân nguyện lực rồi. trời ơi, những lời nói này làm cho người đó bừng tỉnh lên một cơn giác ngộ tuyệt vời. Từ giờ phút này trở đi, thân bác là thân nguyện lực rồi, bác không còn nghiệp lực nữa đâu. Lấy cái thân nguyện lực này để đi độ chúng sanh, đi ra khuyên người ta niệm Phật đi. Hãy khuyên, chị ơi, chị đừng sợ chết nữa, tôi cũng muốn bệnh ung thư đây. Nếu bác sĩ nói tôi vài tháng nữa chết, tôi sẵn sàng bỏ luôn. Niệm Phật, tôi không còn chết nữa. Rõ ràng, đời này chúng ta đã có giới hạn rồi. Cái hạn của mình chưa đến thì đừng sợ. Hãy mau mau luyện cái thân nghiệp lực này đi. Lấy cái thân nguyện lực để đi độ chúng sanh hay hơn. Đã là thân nguyện lực rồi thì không bệnh nữa đâu. Đã là thân nguyện lực rồi thì không có mê nữa đâu. Đã là thân nguyện lực rồi thì không sợ chết nữa đâu. Đã là thân nguyện lực rồi thì cảnh khổ đến không sợ nữa đâu. Trước cảnh khổ mình vui, trước cảnh tử mình cũng vui. Mình vui trong từng giờ từng phút một. Chỉ cần một giây ngộ ra chỗ này, xin thưa với chư vị, mình sẽ an nhiên tự tại từ bây giờ cho đến ngày giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu khi bệnh xuống một chút thì than lên thở xuống. Cái tâm trạng than thở này nó sẽ trói mình trong nghiệp lực. Nó sẽ kéo mình lại trong sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp về sau, không thoát nạn được. Ngài Tịnh Không thường thường nói những câu này. Buông xả, phải buông xả, đơn giản. Ai cũng có thể nghe qua, nhưng không chịu giật mình tỉnh ngộ, thôi chịu thua. Buông xả không phải luyện tiền luyện bạc, mà chính là cái tâm tự tại. Cái tâm tha thiết muốn đi về Tây Phương rồi thì tất cả những gì của thế gian này hãy giảm nhẹ xuống đi. Chỉ biết giảm nhẹ như vậy thì cảnh giới đã đổi thay. Cũng là một sự việc đó, hôm trước thất bại mình buồn lên buồn xuống. Cũng là một sự việc như vậy mà khi cái tâm ngộ rồi thì mình thấy tỉnh bơ. Chụp mấy tấm hình, mình thấy y hệt, giống nhau. Cũng hai mắt, hai mũi, hai tay, không có gì khác cả. Nhưng thật sự người đó đang sống trong một cảnh giới khác rồi. Ngộ ra lúc nào thành đạo lúc đó. Ngộ trong câu A-di-đà Phật thì được A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, chư thượng thiện nhân gia trì. Bên cạnh đó có chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho chúng ta đi về miền tịnh độ. Cho nên quý vị thấy đó, ở bên Đức có một gia đình. Bà bác đó đã 80 tuổi rồi mà ngày ngày ngồi bên cạnh người bệnh, ngồi suốt đêm như vậy để hộ niệm. Những người con của bà không tầm thường đâu chứ gì, đều là bác sĩ, tiến sĩ, thế mà là những người đi hộ niệm cho người ta. Đứa cháu của bà cụ bị ung thư, bác sĩ tuyên bố thôi về ăn gì, ăn đi rồi chết. Không còn cách nào cứu chữa nữa. Đến nay đã gần 8 năm rồi, vẫn chưa chết, mà lại còn khỏe ru. Đi khám thì không còn một gì là ung thư nữa. Bây giờ người cháu đó đi khuyên người niệm Phật. Phải chăng thân nghiệp lực đã luyện xuống rồi, lượm cái thân nguyện lực lên để đi độ chúng sanh. Mong chư vị hiểu ra tất cả những điểm này, nhất định luyện cái thân nghiệp lực đi, lấy cái thân nguyện lực để làm đạo, để chúng ta cứu giúp người giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.